tử này hỏi: Kính thưa Thầy, hôm con lên chùa Trúc Lâm Đà Lạt, con có nghe Thầy giảng làm lễ cầu siêu để xin cho người quá giảng bớt tội, mau siêu thoát theo tịnh độ. Thầy đưa ví dụ một tảng đá nặng rơi xuống giếng sâu khó được vớt lên. Con nghĩ đây là tâm linh nói về siêu thoát, con còn tảng đá là vật cụ thể. So sánh vậy, làm cây tăng cầu siêu có không thể so sánh, vậy làm trai tăng cầu siêu có nên làm để đền ơn báo hiếu cho người quá giảng không? Phật tử này hiểu lầm cách quá nặng. Sở dĩ trong kinh Phật nói, chứ không phải là tôi nói, nhớ rõ vậy, người ngoại đạo tức là những người tu theo Bà La Môn, họ chủ trương rằng cầu nguyện thì những người nào cũng được siêu thoát. Cho nên Phật mới dùng cái thí dụ như có cái giếng sâu có mấy tảng đá để lên, rồi có người xô tảng đá xuống bảo ông cầu nguyện cho cái tảng đá đó nổi lên được không, thì nói không được, vì cái sức nặng của tảng đá, trọng lượng của tảng đá thì nó phải chìm. Phật nói cũng vậy, nếu mà người đó tạo nghiệp ác thì theo nghiệp dẫn đi, các ông cầu nguyện sao cho họ thoát được. Đó. Rồi lần nữa Phật nói về có người đem chai dầu lại đổ trên mặt giếng, các ông có thể cầu nguyện cho dầu nổi lên mặt giếng, chìm xuống đáy giếng được không? Nó không được. Tại sao? Vì dầu nó nhẹ mà cầu cho nó chìm không thể chìm được. Phật nói cũng vậy, những người tu được nghiệp lành thì họ sanh quả lành, dầu ai có ác ý cầu nguyện cho xuống địa ngục họ cũng không xuống. Đó là Phật nói về cái nghiệp, mà cái nghiệp thì do người tạo, chứ còn kẻ sao có thương có cầu thì chỉ làm phần nhỏ thôi. Cái trọng tâm là khuyên tu để giải nghiệp, chứ không phải tôi nói rằng cầu siêu thì phải không được cái gì hết, giống như tảng đá chân dân. Đó là nói để phá cái chấp của người Bà La Môn, cho rằng cái cầu xin là cái cứu kính của sự tu hành. Còn ở đây trong đạo chúng ta thì cái cầu xin là một trợ lực, cầu siêu hay là cầu an chỉ là một cái trợ lực thôi, mà trợ lực đó không phải hẳn là cứu được. Nhưng mà nếu người đó nghiệp nhẹ thì nhờ cái trợ lực của mình các ngài thoát khỏi, hoặc giả người đó nghiệp nặng mà mình đủ công đủ đức thì mình cũng thể chuyển được, mình chuyển được chứ không phải mình đưa lên. Nhiều người không hiểu, ví dụ trường hợp ngài Mục Kiền Liên chứng được lục thông, khi tìm thấy mẹ ở trong kiếp ngạ quỷ thì ngài liền xin cơm đến dâng cho mẹ ăn cho đỡ đói. Nhưng mà cơm vừa đem đến, bà lấy tay bốc cơm để vô miệng thì nó quá thành lửa, ăn không được. Thì ngài Mục Liên thấy như vậy khóc lóc, không biết làm sao mà cứu mẹ, về cầu xin Phật dạy phương pháp cứu mẹ. Thì Phật mới nói rằng Chư Tăng, ngài Tự Tứ là cái ngài 3 tháng ăn cư rồi, làm lễ tự tứ, mời hết những vị tu hành đức hạnh lại, rồi cúng dường, nhờ những vị đó cầu nguyện thì mẹ ngươi mới có thể thoát khỏi cái khổ ngạ quỷ. Thì như vậy, mời Chư Tăng cúng dường, nhờ cầu nguyện, cầu nguyện xong thì bà liền sanh lên cõi trời. Thì như vậy là Chư Tăng có sức đưa bà lên cõi trời hay là sao? Là sao? Bởi vì cái nguyện lực của Chư Tăng là do chú tâm nguyện cho một tên đó, người đó. Vì tên đó, người đó trước kia tâm gian tham, bỏ sẻn, hiểm độc. Bây giờ mình nguyện người đó phát cái tâm từ bi thương mọi người, thì họ chuyển được, do cái sức đó họ chuyển, thì chuyển được cái tâm tham lam hiểm độc trở thành tâm lương thiện, liền sanh quả trời. Chứ không phải chư tăng đưa họ bay bóng quả trời. Họ cứu là chuyển cái tâm, chứ không phải là đưa đi. Như vậy thì cái cứu này là cứu cũng là chuyển nghiệp thôi, phải không? Chứ không phải là có cái khả năng đưa lên trên đó. Bởi vì chư tăng cũng chưa biết trên đó ra làm sao mà đưa, phải không? Thì chẳng qua Phật dạy người có lòng thiện thì tức là sanh cõi lành, người tâm ác thì sanh cõi dữ. Bây giờ chuyển được cái tâm đó, mà bây giờ hiện giờ khoa học đã chứng minh là mình có những cái từ trường, phải không? Từ trường mà người tu cái từ trường mạnh lắm, mà chuyển hướng nhắm vào đâu mà chuyển, thì cái tâm người đó họ cảm được, cái họ chuyển tâm, mà chuyển tâm thì được sanh. Thì cứu bằng cách đó, chứ không phải mình tụng rồi cái có phước cái bỗng dưng đưa người đó lên trển, đó là không phải. Có Phật tử này hỏi: kính bạch sư ông, con có một điều thắc mắc, kính xin mong sư ông từ bi giải đáp cho con được hiểu. Thưa sư ông, trong lúc mình ngủ, cái linh hồn của chúng ta nó ở thế giới nào? Và trong giấc ngủ của con, khi con gặp nạn thì tự con có thể bay lên để thoát đi, như vậy nghĩa là sao? Kính mong sư ông từ bi giải đáp giùm con. Thiệt ra thì cái câu hỏi này, hỏi khi mình ngủ là linh hồn ở đâu? Trong nhà Phật đâu có nói linh hồn. Một chút này cũng thấy Phật tử chưa hiểu đạo Phật rồi. Trong đạo Phật chỉ nói là tâm thức hay là thần thức của mình, khi mê thì nó hiện những cái tướng này tướng kia, tỉnh thì nó hết chứ không có gì lạ. Thì mê là lúc ngủ, ngủ thì cái thần thức của mình nó tùy theo cái nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện thì nó thấy những cái cảnh tốt, cảnh đẹp, cảnh đạo đức. Nghiệp ác là thấy những cảnh dữ dằn, kinh sợ. Thì đó là cái nghiệp của mình, chứ không phải là có cái linh hồn đi nơi này nơi kia. Vì vậy mà mơ, trong nhà Phật thường dạy người nào tu, nhất là tu nhập thất ấy, mà thấy những cái mộng dữ thì ra là phải sám hối. Mộng dữ, thí dụ mình thấy người rượt đánh đập mình, thấy cọp, thấy chó sói vân vân, nó rượt nó cắn mình, thì đó là nghiệp dữ. Nghiệp lành là thấy hoặc là đi chùa, hoặc là chư tăng, hoặc là lễ Phật vân vân, thì đó là cái nghiệp lành của mình. Như vậy thì cái đó là do cái nghiệp lành dữ của mình mà nó hiện, chứ không phải có cái hồn nào chạy ra ngoài. Vì vậy cho nên chúng ta không có nên mắc kẹt ở đó. Có một Phật tử nữa hỏi: kính bạch hòa thượng, con ở Cao Lãnh có bạn đi thăm thiền viện Thường Chiếu vào ngày 14 tháng 8. Đi qua chánh điện thấy toàn là sư ni, được nghe vị thượng tọa giảng giải chuỗi tràng 108 hộp là dây xích đeo như là một tử hình hay tù tội gì. Nay con được bạn cho đi nghe hòa thượng giảng giải, xin hòa thượng quan hỷ cho con biết tại sao các chùa chứ về thiền không có thùng phước điền, chúng con nghèo cúng dường 2.000 đồng thì để đâu? Bái lại. Phật tử này có hai cái câu hỏi, mà câu hỏi trước á lề nói rằng có vị sư ở đây giảng, nói rằng đeo sâu chuỗi cũng như là đeo một cái dây xích vậy đó, thì cái này cũng hơi quá đáng, nói vậy là không hay. Thực ra đeo chuỗi lần chửi thì đó là một phương tiện của người tu tịnh độ, vì tu muốn cho ba nghiệp được thanh tịnh, cho nên thân thì tai lần chửi, miệng thì niệm Phật, ý thì duyên theo câu niệm Phật cho ba nghiệp được thanh tịnh. Như vậy thì sau chửi cũng là phương tiện để cho thân mình chăm chú, đừng có cựa quậy những cái không hợp đạo lý, chứ không phải là dây xích, chẳng qua đó là phương tiện thôi. Còn hỏi tại sao mà chùa ở nhà thiền như các thiền viện không có thùng phước sương? Bởi vì quan niệm của tôi thấy rằng Phật tử đi chùa mà để thùng phước sương nhiều quá, mà thùng phước sương thì nói sao, tùy hỷ công đức, phải không? Vô lại Phật cái nhan nhãn được tùy hỷ công đức, người nào muốn cúng thì đem lại để không có ngại, thì người nào không muốn cúng thì lại rồi muốn đi ra mà thấy vậy rồi cũng không nở, phải ráng đi cúng. Thì như vậy có cái hơi gượng gạo, tôi không muốn, thì bây giờ không có để gì hết. Phật tử muốn cúng có hai trường hợp: một là gặp thầy trụ trì cúng, hai là không gặp thầy trụ trì thì ở đó cứ bỏ vào cái chuông, có quý thầy đánh chuông đó, rồi họ nhận rồi cúng, chứ không có cái mà phải nhăn nhãn ở trước mắt mình, phải không? Nhăn nhãn trước mắt có vẻ hơi đòi hỏi. Vì vậy mà tôi muốn tự ý rồi phát tâm thì cứ lại bỏ vô chuông đó cúng, có quý thầy đóng chuông đó, có lo gì mất sợ, phải không? Như vậy thì nó tốt hơn. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, giữa nhân và quả, trường hợp nào quả trổ ở kiếp hiện tại và trường hợp nào quả trổ ở kiếp sau? Hai, có phải con người làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái với nhau là để đòi nợ và trả nợ? Đó là hai câu hỏi của Phật tử này. Thì tôi trả lời câu thứ nhất: giữa nhân và quả, trường hợp nào là quả đã trổ ở kiếp hiện tại và trường hợp nào quả trổ ở kiếp sau? Thực ra không có trường hợp nào cố định hết, mà chúng ta phải khéo xét. Nếu như hiện tại mình không có xử sự xấu với cái người hàng xóm, mà người hàng xóm họ cứ tìm cách này cách nọ, họ nói xấu, họ xử sự xấu với mình, thì đó là sao? Đó là cái quả của quá khứ mình đã tạo nhân không tốt cho họ, cho nên bây giờ mình không động chạm, họ cứ tìm cách họ làm phiền mình, thì đó là trường hợp, đó là trả quả. Như tôi thường nói quý Phật tử đó, tất cả chúng ta, quý vị có cái nhìn giống nhau hay không? Có những người chưa từng quen biết mà thấy mặt thì dễ thương liền, phải không? Còn có những người cũng chưa từng bị họ rầy mắng mình câu nào, nhưng thấy mặt cũng dễ ghét liền, phải không? Như vậy thấy mặt là dễ ghét, đó là đã đâu có chạm gì tới mình, nhưng mà có ở đâu từ quá khứ họ với mình cũng có ăn có quán, bây giờ quên là thấy mặt là không ưa thôi à. Đó thì đó là cái quả của quá khứ chứ không phải là của hiện tại. Vì vậy mà muốn biết cái quả nào là trả cái quả quá khứ, cái quả nào trả cái hiện tại, thì chúng ta cứ nhìn hiện tại mình đương làm phiền lụy ai thì họ trả lại cái phiền lụy cho mình, đó là quả hiện tại. Còn cái mình chưa từng làm mà bây giờ họ gặp mình, họ muốn làm phiền lụy mình, thì đó là cái quá khứ. Như vậy thì hai trường hợp: hiện tại người ta làm phiền lụy mình do mình làm phiền lụy họ, thì khi họ làm phiền mình nên xử sao, nghĩ sao? Thì nói tại mình gây, bây giờ mình chịu chứ có trách gì ta, phải không? Mình tạo nhân, bây giờ mình chịu quả, không có trách ai hết. Còn những người mình chưa từng làm phiền lụy họ, họ cứ làm phiền mình, thì đó phải nói sao? Nghĩ sao? Đó là hồi trước mình đã gây, mà trả chưa hết, bây giờ gặp nhau phải trả vậy thôi. Thì vậy thôi, tha họ chửi nhiêu chửi, rồi mình hết nợ, đừng thèm giận. Thì như vậy đó thì nợ nó mới hết, chứ bây giờ mình giận mình thù thì thêm, nó cứ tiếp nối không cùng. Rồi câu thứ hai, có phải con người làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái với nhau là để đòi nợ và trả nợ không? Thì quý vị thấy, đòi nợ trả nợ, cái điều này nó thế này, quý vị hiểu cho thật kỹ. Nói đòi thì không ai đòi, nói trả thì không ai trả. Chứ còn mình nói đòi nói trả thì nghe có bộ buồn quá, phải không? Không có, không còn tình nghĩa. Nhưng mà nói thế này, thí dụ ngày xưa đã có cái duyên để mà gây nên tốt hay nên xấu. Nếu là cái duyên tốt với nhau thì ngày nay gặp nhau xử sự rất là tốt, sống rất là bình thường, êm ái, thì đâu có nói gì trả gì đền, phải không? Còn hồi trước mình có gây cái ác cảm với người đó mà họ trả chưa được, hoặc mình đòi chưa được, thì bây giờ gặp lại thì nó trả. Bởi vậy nên có những người vợ chồng không phải thương mà phải sống với nhau vì cái ràng buộc nào đó, rồi cứ như vậy mà khổ, rồi nói rằng đó là trả nợ. Nhưng bây giờ đừng có nghĩ vì trả nợ rồi sanh ra cái bực bội, thôi giờ tôi trả cho rồi, không còn tình nghĩa gì. Đừng nghĩ như vậy, mà nói phải nói thế này, nói bởi vì hồi trước đã gieo nhân với nhau, cho nên bây giờ gặp nhau thì phải làm tròn bổn phận, để những cái nợ trước chúng ta không còn phải trói buộc nữa, vậy đủ rồi. Chứ đừng có nghĩ trả nợ rồi cái buồn với nhau, quạo với nhau hoài, vì tôi trả nợ rồi mấy người cứ đòi rồi đòi riết đi. Nói vậy là không tốt, không có đạo lý gì hết.